Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta tiếp tục được vinh dự học Kinh Thánh sách Khải Huyền. Trong tiến trình học hỏi cuốn sách màu nhiệm này, chúng ta đến bài số 202 hôm nay. Và đây là phần số 3 của bài học Hủy diệt mãi dâm thuộc linh. Và chúng ta đang ở Khải Huyền đoạn thứ 17. Sự mặc khải về tiến trình phán xét thế gian được bày tỏ qua 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 bát thần nộ. Và tất cả những tai vạ của sự phán xét này đã được xảy ra bắt đầu từ đoạn số 6 với ấn thứ nhất được mở ra cho tới đoạn thứ 16 khi bát thần nộ thứ 7, bát thần nộ cuối cùng được trút xuống thế gian. Sự phán xét thế gian đã hoàn tất, kế đến là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng Đức Thánh Linh trở lại để giải thích về sự hủy hoại của hệ thống thế gian ở trong đoạn 17, sự hủy hoại của hệ thống tôn giáo thế giới, và đoạn thứ 18, sự hủy hoại của hệ thống thương mại, kinh tế, chính trị toàn cầu. Và vào đoạn 19 của sách Khải Huyền thì nói về sự trở lại, sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng của con người từ khước Đức Chúa Trời và thờ phượng những đối tượng khác thì Kinh Thánh gọi là sự tà dâm thuộc linh. Và sự tà dâm thuộc linh này sẽ bành trướng đến cao độ trong 7 năm đại nạn, khi cả thế gian khước từ Đức Chúa Trời và thờ phượng Antichrist. Và đây là điều được bày tỏ cho chúng ta trong Khải Huyền đoạn thứ 17, từ câu 1 tới câu số 18. Xin quý vị cùng dỡ ra để theo dõi và cùng học lời Chúa với bài học Hủy diệt mãi dâm thuộc linh, phần 3. Bây giờ trong 7 vị thiên sứ cầm 7 bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng: Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó ghi một tên là sự màu nhiệm, Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng: Sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không còn nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. 7 đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa, 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy đến, cũng chẳng còn được bao lâu. Chính con thú trước đã có, nay không còn nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua mới cho con thú trong 1 giờ. Chúng cũng một lòng, một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng, vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: Những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tín. 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng nó lòng vâng theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó chung một ý mà ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Sự mặc khải trong đoạn 17 của sách Khải Huyền là một sự mặc khải đầy sự ngạc nhiên, đầy những điều mới mẻ. Mà khi sứ đồ Giăng được ban cho thì nói rằng: Tôi thấy và lấy làm lạ. Và khi chúng ta đi vào chi tiết của sự mặc khải này, thì chính chúng ta cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vì trung tâm điểm của sự mặc khải này là hình ảnh lạ lùng của một gái mại dâm được gọi là đại dâm phụ, trang sức với vàng, bửu thạch và hột châu trong sự lộng lẫy, kiêu sa, đẹp đẽ, cầm chén vàng nhưng lại uống huyết và ngồi trên các dòng nước lớn và cưỡi con thú. Và trong các bài học trước chúng ta đã thiết lập vấn đề tà dâm thuộc linh là vấn đề con người bội phản Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên mình và là đối tượng duy nhất của sự thờ phượng, để đi thờ phượng những đối tượng khác, đeo đuổi những hệ thống khác, quên đi, bỏ mặc và chống nghịch điều răn lớn hơn hết mà Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả những người Chúa tạo dựng. Đó là: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Và khi con người không hết lòng yêu mến Chúa, không hết linh hồn, hết ý mà thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng trái lại đeo đuổi xu hướng về các đối tượng khác, thay thế Đức Chúa Trời bằng những đối tượng khác và thờ phượng những đối tượng đó, thì hình ảnh mà Kinh Thánh dùng đó là sự tà dâm thuộc linh. Sự thờ hình tượng, sự thay thế Đức Chúa Trời bằng đối tượng khác là điều xảy ra với tất cả những tôn giáo thế giới, tất cả những niềm tin, tất cả mọi hệ thống tín ngưỡng ở ngoài lẽ đạo phúc âm tin lành của Chúa Kitô Giêsu đã được Đức Chúa Trời mặc khải trong lời Kinh Thánh. Sự tà dâm thuộc linh, sự mãi dâm thuộc linh đã xảy ra từ lúc ban đầu trong lịch sử của con người, nhưng đến thời kỳ cuối cùng trong 7 năm đại nạn thì đến tột điểm. Chúng ta đã học trong đoạn 13 của sách Khải Huyền, cả thế gian trong 7 năm đại nạn ở dưới quyền xoáy động của Satan chịu phục dấu kỳ phép lạ giả dối của tiên tri giả, và tất cả đều thờ phượng Antichrist và công nhận Antichrist đứng vào chỗ thay thế Đức Chúa Trời. Và Khải Huyền đoạn 13 câu 8 nói rất rõ ràng về sự thế gian thờ phượng Antichrist: hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Tất cả những người không tin Chúa thì thay vì thờ phượng nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau, thì tất cả quy tụ vào một đối tượng mà thôi, đó là Antichrist, và tất cả thờ phượng Antichrist trong một hệ thống dưới quyền chủ động và hướng dẫn của tiên tri giả. Nghĩa là thế giới mà chúng ta đang sống đang đi vào một hệ thống tôn giáo toàn cầu. Một tôn giáo bao gồm tất cả tôn giáo khác, cộng chung và trộn lẫn nhiều sắc thái khác nhau, nhiều văn hóa khác nhau, nhiều sự biểu lộ khác nhau, nhưng cuối cùng sẽ được định nghĩa bởi một đối tượng mà thôi, đó là Antichrist, ở trong một hệ thống mà thôi, dưới quyền của Satan và sự lãnh đạo tín ngưỡng của tiên tri giả. Đây là điều xảy ra trong thế gian trong nhiều năm tháng, dẫn đến tột điểm trong 7 năm đại nạn. Đặc biệt là giữa 7 năm đại nạn, khi Antichrist vào đền thờ của Đức Chúa Trời và tuyên bố mình là Đức Chúa Trời và đòi hỏi toàn thể thế gian phải thờ phượng. Nhưng hệ thống tôn giáo toàn cầu đã được thiết lập trước đó để có thể dẫn tới sự thờ phượng này. Quyền xoáy động và ảnh hưởng của Satan đã làm việc cách kinh khủng để dẫn tới sự thờ phượng này. Và sự xuất hiện của tiên tri giả cũng như dấu kỳ phép lạ giả dối để làm việc chinh phục lòng người để có thể dẫn tới sự thờ phượng này. Vì sau khi chấm dứt Khải Huyền đoạn thứ 16, tức là sau khi bảy bát thành nộ đã được trút xuống trên toàn thế gian, kết thúc chương trình đoán xét của Đức Chúa Trời với những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lân ở trên trời rớt xuống trên loài người, hủy diệt tất cả mọi người không có Chúa, thì Giăng nói rằng có một vị thiên sứ trong bảy vị đã trút bát thành nộ xuống đất, đến gần và nói với ông rằng: lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Thiên sứ muốn chỉ ra cho sứ đồ Giăng một hệ thống kinh khủng của thế gian vừa bị phán xét và hủy diệt. Chương trình phán xét và hủy diệt thế gian chấm dứt với sự hiện ra của Chúa Kitô Giêsu khi Chúa tái lâm. Thì sau khi Chúa Kitô Giêsu tái lâm và diệt trừ con đại dâm phụ, thì trong Khải Huyền đoạn 21 câu 9 nói rằng: một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi, bảo rằng: hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Như vậy, một bên ở dưới sự trừng phạt, ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, đối tượng của sự hủy diệt của Chúa là con đại dâm phụ của toàn thế gian, là tựu chung của tất cả hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng, niềm tin trong toàn lịch sử của con người ở ngoài Đức Chúa Trời với những đối tượng thay thế Đức Chúa Trời, và đã đến tột điểm trong những ngày cuối cùng của 7 năm đại nạn trong một tôn giáo thế giới dưới quyền của Satan thờ phượng Antichrist. Đó là hình ảnh của con đại dâm phụ, của sự tà dâm thiêng liêng, của sự mãi dâm thuộc linh. Thì hình ảnh của sự trong trắng của công việc đời đời của Đức Thánh Linh, của sự chung thủy trọn vẹn ở dưới ân sủng của Đức Chúa Trời, đó là hình ảnh của Hội Thánh Chúa. Hình ảnh đẹp đẽ cao vời mà thiên sứ chỉ ra cho sứ đồ Giăng, đó là Hội Thánh trong hình ảnh vợ mới của chiên con. Cho nên con đại dâm phụ là một hội giả, là một hệ thống giả tạo, là một tổ chức ở dưới quyền của Antichrist và của Satan, nhằm mục đích là thay thế hội thánh của Đức Chúa Trời với sự tương phản rõ rệt. Antichrist muốn thay thế Chúa Cứu Thế Giê-xu và con đại dâm phụ thì nhằm để thay thế vợ mới của chiên con. Và khải huyền đoạn thứ 17 trong sự mặc khải đặc biệt này là để chúng ta có thể nhận diện được con đại dâm phụ, thấy được hoạt động của Satan trong chuyển động của toàn thế giới đang xoay chuyển ngay trong thời đại của chúng ta để đem đến tột đỉnh của ngày cuối cùng trong 7 năm đại nạn. Đó là con đại dâm phụ, hệ thống tôn giáo toàn cầu với mục đích đem lại sự thờ phượng Antichrist, thay thế vào chỗ đứng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thay thế vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta bắt đầu chú ý tới quyền hạn của con đại dâm phụ, quyền hạn của hệ thống tôn giáo thế giới. Thiên sứ nói với sứ đồ Giăng: "Lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia, các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó." Ở đây nói về thẩm quyền của con đại dâm phụ, thẩm quyền của hệ thống tôn giáo thế giới. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy quyền chủ động của tôn giáo thế giới hoạt động như thế nào trong những ngày cuối cùng. Con đại dâm phụ ngồi trên các dòng nước lớn. Thì chúng ta đã học về câu giải thích của Kinh Thánh qua vị thiên sứ nói với sứ đồ Giăng trong câu thứ 15. Đoạn thiên sứ lại nói với tôi rằng: "Những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng." Nghĩa là mọi nước, mọi dân, mọi quốc gia, mọi quyền thế ở trong thế gian. Và chữ ngồi bày tỏ lên quyền hạn của sự cai trị. Trong Kinh Thánh khi nói về một nhân vật ngồi trên điều gì đó thì nói lên thẩm quyền. Vua ngự trên ngai, nghĩa là vua ngồi một chỗ đầy thẩm quyền. Thì con đại dâm phụ, hệ thống tôn giáo toàn thế giới, ngồi trên, ngự trên, có thẩm quyền trên toàn thể thế gian, mọi nước, mọi dân, mọi thứ tiếng. Trong thời gian cuối cùng của 7 năm đại nạn, hệ thống tôn giáo toàn thế giới sẽ có một thẩm quyền chủ động trên tất cả mọi người. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Nghĩa là sao? Nghĩa là không phải chỉ thẩm quyền của tôn giáo thế giới được bày tỏ ra ở đây, nhưng sự kết nối, thông giao, trói buộc, ảnh hưởng của hệ thống tôn giáo thế giới len lỏi rất sâu và rất xa với các chánh quyền và quốc gia trên thế giới. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó. Nghĩa là ở đây không phải chỉ là hệ thống tôn giáo ảnh hưởng đến sự thờ phượng của người dân, của người bình thường mà thôi, nhưng là một hệ thống tôn giáo có ảnh hưởng rất sâu xa và rất mạnh mẽ trên những chính quyền của quốc gia, của các nước, của các thứ tiếng, trên các vua, các người lãnh đạo, các tổng thống, các thủ tướng, dù trong bất cứ danh xưng gì thì cũng ở dưới quyền chủ động và ảnh hưởng của con đại dâm phụ này, của hệ thống tôn giáo thế gian. Chúng ta nhớ rằng khi tiên tri giả xuất hiện trên sân khấu thế giới thì xuất hiện với quyền năng của Satan, quyền năng siêu nhiên của dấu kỳ phép lạ giả dối để phỉnh gạt toàn thể thế gian. Đoạn 13 câu thứ 12, nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Và tất cả những hệ thống chính quyền trên thế gian đều hùa theo sự phỉnh gạt của tiên tri giả, đồng ý giao quyền cho Antichrist, đồng ý thờ phượng Antichrist, đồng ý cùng hợp tác, cùng đứng chung ở dưới hệ thống tôn giáo thế giới. Vì thế hình ảnh là các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó. Nhưng không phải chỉ ở cơ cấp chính quyền mà thôi. Tất cả những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa, cũng bị lôi kéo vào trong hệ thống tôn giáo thế giới toàn cầu này và cũng bằng lòng bước vào trong sự liên hệ với con đại dâm phụ. Dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Những dòng nước ngươi đã thấy trên đó có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các thứ tiếng. Nghĩa là từ cấp chính quyền cho đến phó thường dân đều ở dưới ảnh hưởng của con đại dâm phụ của hệ thống tôn giáo toàn cầu. Sứ đồ Giăng viết tiếp: "Tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng." Ở đây thêm cho chúng ta một chi tiết lạ lùng, chi tiết mà sứ đồ Giăng ghi lại trong sự mặc khải. Đó là người đàn bà ngồi trên lưng con thú, con đại dâm phụ ngồi trên lưng con thú. Và con thú này thì sắc đỏ sậm, trên mình mang những lời phạm thượng và có 7 đầu và 10 sừng. Thứ nhất, hình ảnh của người đàn bà, con đại dâm phụ ngồi trên lưng của con thú thì mang một ý nghĩa đơn giản đầu tiên, đó là con thú nâng đỡ người đàn bà, con thú khiêng cõng người đàn bà, con thú hỗ trợ, ủng hộ người đàn bà. Nhưng hình ảnh này cũng có nghĩa thứ hai, đó là người đàn bà chủ động trên con thú, người đàn bà có thẩm quyền và ảnh hưởng trên con thú, ở trong một cương vị có thể lèo lái được con thú. Ở đây bày tỏ ra một sự liên hệ rất mật thiết giữa người đàn bà, con đại dâm phụ, hệ thống tôn giáo thế giới và con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú này là ai? Đoạn 13 khi chúng ta đã học về Antichrist thì nói rằng, đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng nó có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Chúng ta so sánh với con thú ở trong đoạn 17, con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Như vậy rõ ràng con thú mà có sự liên hệ mật thiết với người đàn bà, với con đại dâm phụ chính là Antichrist. Như vậy Antichrist và hệ thống tôn giáo toàn thế giới có một sự liên hệ rất mật thiết, có một sự nối kết rất chặt chẽ khi cả hai bên cùng chủ động thế giới. Hệ thống tôn giáo thế giới này ở dưới quyền chủ động của tiên tri giả nhằm mục đích đem lại sự thờ phượng Antichrist thay thế Đức Chúa Trời. Thì con thú tức là tiên tri giả cũng đem lại sự hỗ trợ, đem lại quyền quý và cũng thi hành những vấn đề cần thiết để đem đến sự cai trị của người đàn bà, của con đại dâm phụ trên tất cả thế giới, từ chính quyền cho đến thường dân. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì cả con thú lẫn người đàn bà đều ở dưới một thẩm quyền cao hơn, lớn hơn, đó là thẩm quyền của chính Satan. Khải Huyền đoạn 12, câu số 3, trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên. Và nói về con rồng thì câu số 9 nói rằng con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Quyền lực của Satan cũng được bày tỏ ra trong thế gian qua hình ảnh của 7 đầu và 10 sừng. Chúng ta sẽ học đến những chi tiết này trong tương lai. Nhưng quyền hạn của Satan được bày tỏ ra trong 7 đầu 10 sừng của con thú, tức là Antichrist. Và bây giờ con thú là Antichrist thì là cõng người đàn bà trên lưng. Con rồng đỏ là Satan, con thú là Antichrist, người đàn bà, con đại dâm phụ là hệ thống tôn giáo toàn thế giới. Tất cả hội hiệp nối kết làm việc chung với nhau đem đến sự chủ động thế giới trong những ngày cuối cùng và dẫn đến sự thờ phượng Antichrist. Chúng ta nhảy vọt tới trước trong sự mặc khải của sách Khải Huyền để thẩm định một điều, đó là sau khi sử dụng hệ thống tôn giáo thế giới thì Antichrist cũng sẽ hủy phá hệ thống tôn giáo thế giới và nắm lấy tất cả mọi sự thờ phượng chú ý về chính mình. Đoạn 17 câu thứ 16, 10 cái sừng ngươi đã thấy và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Nghĩa là trong thời gian bắt đầu của 7 năm đại nạn, ngay cả trước khi 7 năm đại nạn thì hệ thống tôn giáo thế giới đang chuyển mình trong sự thiết lập. Và khi Antichrist xuất đầu lộ diện trên sân khấu thế giới thì sẽ sử dụng hệ thống tôn giáo thế giới này, sẽ ủng hộ và ban cho quyền hạn để hệ thống tôn giáo thế giới này trở thành phương tiện thuyết phục tất cả mọi vua, mọi nước, mọi quyền thế trên thế giới để thuận phục và thờ phượng Antichrist. Nhưng sau 3 năm rưỡi, đến thời điểm chính giữa 7 năm đại nạn, thì Antichrist bây giờ đã nắm chủ động toàn quyền trên thế giới, vào đền thờ Đức Chúa Trời, xưng mình là Đức Chúa Trời, đòi hỏi tất cả mọi người trên thế giới phải thờ phượng chính mình và sẽ hủy diệt tất cả mọi hệ thống khác, ngay cả hệ thống tôn giáo thế giới. Và đây là chỗ mà Kinh Thánh viết, chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Chính Antichrist sẽ hủy diệt hệ thống tôn giáo thế giới. Nhưng khi bắt đầu, thì cả hai bên, Antichrist sẽ cõng tôn giáo thế giới trên lưng và tôn giáo thế giới là con đại dâm phụ, sẽ ngồi trên các dòng nước lớn, trên tất cả các vua, các chính quyền và các vua trong thiên hạ sẽ phạm tội tà dâm với nó và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Sứ đồ Giăng nói tiếp trong câu 3, đây là con thú có sắc đỏ sậm. Màu đỏ có lẽ là màu của sự sang quý của vua chúa, nói lên tính cách cai trị của con thú tức là Antichrist. Nhưng màu đỏ cũng là màu của máu, có lẽ cũng là một sự nối kết, đó là sự cai trị của Antichrist là sự cai trị của vũ lực tàn bạo. Trong sự liên hệ với đại dâm phụ, với hệ thống tôn giáo toàn cầu, thì đây là quyền hạn nâng đỡ con đại dâm phụ. Và qua sự liên kết này, thì Antichrist thiết lập một hệ thống tôn giáo mà tất cả phải thờ phượng mình. Và tất cả mọi người chống nghịch, trong đó chắc chắn có tất cả những người tin Chúa thật sự, thì đối diện một sự bắt bớ tàn bạo. Đoạn 13 câu 7 trở đi giải thích, nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Và câu 10, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Sứ đồ Giăng cũng nhắc lại rằng con thú này thì mình mang đầy những tên sự phạm thượng. Như chúng ta đã biết, vì con thú Antichrist này đã lấy tên của Đức Chúa Trời mà mặc lấy cho chính mình, lấy danh xưng của Đức Chúa Trời mà xưng là của mình và bắt cả thế gian phải thờ phượng mình. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh mình mang đầy, nghĩa là khắp trên mình được viết những tên phạm thượng. Nghĩa là điểm chính yếu về Antichrist đó là sự phạm thượng nghịch lại với Đức Chúa Trời theo cách mà chưa ai từng làm, đó là xưng mình là Đức Chúa Trời và qua hệ thống tôn giáo toàn cầu bắt mọi người thờ phượng mình là Đức Chúa Trời. Tiên tri Daniel đã thấy trước điều này ở trong Daniel đoạn 7 câu 25 nói về Antichrist. Vua đó sẽ nói những lời phạm thượng đến đấng rất cao và làm hao mòn các thánh của đấng rất cao. Và trong đoạn 11 câu 36, vua sẽ làm theo ý muốn mình, kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần, nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thịnh nộ Chúa được trọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm. Cho nên ngay trong sự liên hệ của Antichrist và con đại dâm phụ, nghĩa là với tôn giáo toàn cầu, đặt mình vào chỗ Đức Chúa Trời, thì cũng nằm trong sự tể trị của Chúa, vì Chúa cho phép những điều này xảy ra để thực nghiệm công việc đời đời của Đức Chúa Trời. Sau khi đã chú ý về con thú, thì sứ đồ Giăng xoay lại chú ý đến người đàn bà. Câu số 4, người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Cũng như các gái mãi dâm trang sức để thu hút khách hàng, thì hệ thống tôn giáo hoàn cầu này cũng sẽ bày tỏ phô trương sự hấp dẫn của mình, sẽ làm cho thị hiếu và nhu cầu tạm bợ nhất thời về tín ngưỡng của con người được giải đáp. Con đại dâm phụ mặc áo màu tía, màu điều, trang sức bằng vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm chén vàng. Đây là hình ảnh của một gái mãi dâm loại sang trọng, hiện diện như là một minh tinh màng bạc, thấy giàu có, sang trọng, đẹp đẽ, thu hút như là một người phụ nữ kiêu sa, có chỗ đứng hẳn hoi trong xã hội. Nghĩa là gần như là hợp pháp và chính thống, đây không phải là gái mãi dâm đứng ở góc đường. Đây là một minh tinh nổi tiếng với tất cả những sự hãnh diện, kiêu sa, tự tin, thu hút, làm cho tất cả thế gian đều điêu đứng, bị cuốn lôi với sự quyến rũ của mình. Cho nên hệ thống tôn giáo toàn cầu, với quyền phép của tiên tri giả, với sự ủng hộ và thẩm quyền của Antichrist, dưới sự hoạt động siêu nhiên của Satan và hàng triệu ma quỷ, hệ thống tôn giáo thế giới này sẽ làm cho cả thế gian bị mê hoặc và say sưa. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tất cả đều như bị say rượu, bị quyến rũ, bị chinh phục, bị lôi kéo bởi mỹ nhân kế với sự hứa hẹn chào mời làm xoay chuyển tất cả đức tin. Đối với toàn thế gian, đây là những điều lạ lùng, tốt đẹp, cao siêu, thích thú như được uống rượu ở trong chén vàng. Như sứ đồ Giăng đã ghi lại về con đại dâm phụ tay cầm chén vàng. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, đây là sự tà dâm, ô uế, phản bội và chống nghịch. Vì thế sứ đồ Giăng nói tiếp, chén vàng đó thì đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Tiên tri Jeremy đã thấy hình ảnh này qua Babylon ngày xưa, trong đoạn 51 câu 7 câu 8. Babylon vốn là một cái chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va, làm cho say cả đất, các nước đã uống rượu nó vì đó mà trở nên điên cuồng. Và điều mà hệ thống tôn giáo thế giới này, con đại dâm phụ này, làm cho cả thế gian điên cuồng, đó là câu số 6, tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu, tôi thấy mà làm lạ lắm. Đây là một điều chắc chắn, hệ thống tôn giáo toàn cầu này sẽ không thân hữu, không nối kết, không nhìn nhận tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, như trái lại sẽ điên cuồng chống nghịch, đem đến chỗ giết chóc tàn hại những người theo Chúa như chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử con người. Và khi chúng ta nhận diện được người đàn bà này, con đại dâm phụ này, thì đây quả là một điều hết sức ngạc nhiên. Điều làm cho hệ thống tôn giáo thế giới này say sưa là huyết các thánh đồ. Và sứ đồ Giăng nói một cách rõ ràng giải thích thêm, đó là huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu. Hệ thống tôn giáo thế giới sẽ là công cụ chính yếu của Antichrist để diệt bỏ, hủy trừ, tàn sát tất cả những người theo Chúa không quỳ lại, không thờ phượng Antichrist. Cho nên chúng ta hiểu rằng thế giới dường như đang không tha thiết chuyện thiêng liêng trong ngày hôm nay sẽ bừng tỉnh dậy khi đại nạn tới và sẽ chạy đôn đáo để tìm câu trả lời. Và Satan sẽ sẵn sàng với một câu trả lời hấp dẫn lôi cuốn và dẫn đưa cả thế gian vào trong sự mê tín của đại tôn giáo hoàn cầu dưới sự lãnh đạo của tiên tri giả với trọng tâm thờ phượng Antichrist. Và sự mê tín này sẽ hoàn toàn chống nghịch lại với tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và hệ thống của tiên tri giả của Antichrist của con rồng đỏ là Satan sẽ là công cụ bắt bớ, tàn phá, giết chóc đối với những người tín đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thời đại nạn. Họ sẽ rất thích thú về sự bắt bớ người tín đồ như một người mê rượu được uống say. Đây là điều kinh khủng. Họ sẽ say sưa giết chết người tín đồ. Họ sẽ điên cuồng say máu, giết hại các người thánh của Chúa. Nhưng con đại dâm phụ này là ai? Hệ thống tôn giáo toàn cầu này ở đâu ra? Và được cấu tạo như thế nào? Mà sứ đồ Giăng khi xem thấy thì rất lấy làm lạ. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết để nhận diện con đại dâm phụ này khi trên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm Babylon lớn, là mẹ cả tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Và chúng ta sẽ nghe lời giải thích của Kinh Thánh, bởi vì Thiên Sứ nói với sứ đồ Giăng rằng, câu số 7, sao ngươi lấy làm lạ, ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Và chúng ta cũng sẽ lấy làm lạ vì sự chuyển mình của cả thế giới để cấu tạo hệ thống tôn giáo toàn cầu đang xảy ra trước mặt chúng ta, trước mắt chúng ta. Mà ngoài sự giải bày của Kinh Thánh thì chúng ta chắc chắn sẽ không thể nào thấy được. Nhưng những người học biết sẽ thấy và sẽ hiểu.
Mộng xinh như ngàn tia nắng hồng sẽ cuộn bóng theo thời gian, rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trôi lọi theo nhau vào nơi cuối trời, vượt biển xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay còn trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Rồi ngày sẽ trôi qua, ta đi rồi không trở lại, trôi theo sâu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài. Kiếp đơn đau lầm than, rồi ngày sẽ trôi qua, ai ơi ngày nay Chúa gọi, mong ta dừng chân đáp lời, đời sống sẽ được thay mới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ai tin nhận con Chúa trời, Ngài ban hạnh phúc muôn đời.